Làm thế nào để chúng ta có thể phát triển được lớp học yoga của mình trong mùa dịch, cũng như làm thế nào để chúng ta có thể chuyển đổi công việc của mình, lớp học của mình trên online một cách hiệu quả, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện của một huấn luyện viên, chị Kim Hằng ở Khánh Hòa, Nha Trang, đã thay đổi và chuyển đổi các lớp học của mình lên online như thế nào. Xin chào chị Kim Hằng.
Kim Hằng xin chào thầy. Kim Hằng là một huấn luyện viên offline, dạy trực tiếp cho học viên tại câu lạc bộ.
Chị Hằng dạy bao lâu rồi?
Chị dạy được gần 3 năm
hơn. Năm. Như là trước mùa dịch.
Đúng rồi, trước mùa dịch xảy ra của năm 2019.
19.
Là chị dạy từ năm tháng 4 năm 2019. Thì chị dạy offline ở bộ.
Hiện tại thì thấy chị Kim Hằng đang triển khai học yoga online của mình rất là thú vị. Rất nhiều học viên đến thì các lớp khác nhau đúng không?
Đúng rồi.
Thế thì khi mà dịch xảy ra thì có điều gì ảnh hưởng đến cái lớp học của mình?
Khi mà dịch xảy ra thì tất cả các lớp học viên ở câu lạc bộ của mình, người ta đều nghỉ hết theo cái chỉ thị của nhà nước. Đấy. Và họ, cái tâm lý của họ khi mà đến phòng tập, họ rất là sợ bị lây nhiễm cái dịch Covid này. Cho nên họ rất là ngại tới cái phòng tập của mình. Đấy.
Thế thì người chúng ta đều biết rằng là khi dịch xảy ra thì chúng ta không thể đến nhà được này, chỉ đến cũng là một vấn đề lớn.
Đúng.
Tại vì có phải đến nhà có thể là cá nhân, đôi khi cũng khả năng lây nhiễm rất là cao. Thế kể cả như ngày hôm nay ngồi cạnh chị Kim Hằng là hai người cũng đã gọi là tiêm vaccine đầy đủ này, cũng thêm một lần F0 kháng rồi đấy. Thì ngồi cạnh cái này đấy các bạn ạ, chứ bình thường là cũng không thể ngồi cạnh nhau một cách tự nhiên như thế đâu. Đấy thì tất nhiên thì tuy nhiên thì rất nhiều bạn cũng có dòng suy nghĩ là kiểu như là một cái sự trì hoãn nào đó, thì tại sao không chuyển online luôn đi mà hình như phải đến nửa năm sau chị mới bắt đầu xây dựng lớp học online của mình.
Đúng rồi, nửa năm sau thì tức là mùa dịch năm 2019 xảy ra là năm 2019, nhưng mà đến năm 2020 và 2021 thì mình mới tìm được cái đường đi cho mình là phát triển yoga online đấy.
Và trên như là bước... 6 tháng liên tiếp như vậy thì điều gì đã ngăn cản chị mà không quyết định luôn đi, cái dịch luôn sao không để lâu như vậy?
Cái thời gian mình kéo lâu như vậy là do mình tìm không ra cái đường đi cho mình, không tìm cái hướng đi. Mình có biết cái mình chuyển đổi từ offline dạy trực tiếp qua dạy online như thế nào đấy, và cái khả năng mà mình tức là mình ngại trước cái ống kính hoặc là mình ngại trước cái khung hình đấy, khi mà mình muốn nói
bình thường vẫn dạy trên lớp mà.
Đúng rồi, bình thường vẫn dạy trên lớp, nhưng mà khi mà đứng trước một cái ống hoặc là đứng trước một cái khung hình mà mình nói chuyện qua cái thiết bị như thế này á, thì nó cái tâm lý nó sẽ khác hoàn toàn.
Nhưng mà nó chỉ là chiếc điện thoại thôi mà, có ai đâu.
Mình tuy là như vậy nhưng mà cái cảm giác của mình rất là sợ, thì mấy bạn tin thì mấy bạn cứ thử đi thì sẽ biết được cái cảm giác đó như thế nào. Nhưng mà nhờ bây giờ mà mình ngồi đây mình nói với một cái chiếc điện thoại như thế này, một cái thiết bị ghi hình như thế này mà mình tự tin như thế này, thì phải được huấn luyện và đào tạo bởi một cái người thầy rất là tuyệt vời của Kim Hằng.
Thế thì chị nghĩa là quá trình ấy, mình gặp là rất là khó khăn trên internet thì tìm kiếm thông tin hay là cái nguồn nghĩa là ai đã giúp mình ấy, nghĩa là khóa học như thế nào?
Đúng rồi. Thì sau khi mình luôn thắc mắc trong
cách
đầu,
tìm kiếm thông tin,
đúng rồi, cách
học.
Mình tìm cách thông tin á là mình luôn luôn mình lang thang ở trên cái mạng xã hội đấy, thì mình luôn tâm niệm mình muốn tìm được một người hướng dẫn cho mình cái cách chuyển đổi từ offline qua online, thì cũng có rất là nhiều người hướng dẫn trên mạng xã hội hiện tại bây giờ, và thậm chí người ta hướng dẫn miễn phí. Nhưng mà mình vẫn đang phân vân là họ không biết là họ cái mà họ hướng dẫn mình có thực hiện được hay không, bởi vì cái ngành nghề của mình là cái chuyên ngành của mình nó rất là đặc biệt là về sức khỏe,
mình phải chạm vào đúng không,
mình phải chạm vào, và cái người mà muốn làm được cái việc đó là họ phải hiểu về cái nghề của mình nữa, và họ từng đi qua thì họ mới hướng dẫn cho mình đi đúng đường. Chứ những người mà đang làm trên online mà những cái ngành nghề như buôn bán này nọ, họ không có cùng cái ngành nghề với mình. Thành ra Kim Hằng rất là phân vân và lựa chọn cái người hướng dẫn mình
đấy. Là người hướng dẫn là người cũng là biết về yoga.
Đúng rồi.
Trải nghiệm yoga mà họ đã chuyển đổi sang online thành công.
Đúng rồi.
Đấy. Nên là chúng ta tìm kiếm những một phương pháp là cứ thấy những người trong ngành của mình là thành công như thế nào.
Đúng.
Thì mình chọn họ hoặc kết nối với họ.
Đúng.
Cái quá trình mà chị chuyển đổi sang offline sang online ấy, thì nó có khó khăn gì khi mình chuyển sang online?
khi mình chuyển qua online á, thì cũng có nhiều cái khó khăn á. Cái thứ nhất là mình còn phải cải thiện, đó là mình phải nói chuyện trước cái ống kính. Đấy, nói chuyện trước cái ống kính là cái một cái tâm lý rất là dễ xảy ra lúc ban đầu đối với những người mà làm cái việc mà ghi hình như thế này. Đấy, cho nên nhưng mà nhờ được sự hướng dẫn của người thầy của mình thì mình đã dạn dĩ hơn và mình luyện tập hàng ngày hàng ngày. Trong cái thời gian đầu và cái video đầu tiên mình thực hiện á, nó chỉ có 3 phút thôi nhưng mà mình phải thực hiện tới 46 lần và hơn 2 tiếng đồng hồ để ra được một cái video giới thiệu bản thân mình thôi trong vòng 3 phút thì nó rất là kinh khủng.
Nhiều bạn cũng kiểu như có tâm lý chung ấy, các huấn viên ấy, khi mình dạy online ấy thì nó không hiệu quả. Thì theo chị Kim Hằng là chị có suy nghĩ như vậy không? Khắc phục như nào?
Vấn đề mà dạy online mà mấy bạn nói là học online không hiệu quả thì cái đó là hoàn toàn không hợp lý. Tại vì theo bản thân mình á, khi mà mùa dịch xảy ra, không phải là mình nghĩ mình ở nhà không, mình cũng có luyện tập qua online. Đấy.
Mà mình trở thành huấn luyện viên được mà.
Đúng rồi, và mình đã học được ra một cái bằng cấp gọi là huấn luyện viên để đi đào tạo những người khác và hướng dẫn cho người khác luyện tập một cách có hiệu quả. Và hiện tại là những cái học viên mà đã trải qua 4 tháng online với mình á, họ thực hiện động tác rất là chuẩn xác, rất là đẹp và rất là đúng bình tuyến. Và họ cải thiện được những cái vấn đề gọi là về lưng, về giảm cân, cổ vai gáy. Và cái body của họ, khi mà họ giảm được cân rồi, cái body họ rất là đẹp.
Thế nghĩa là bình thường ấy, thường chúng ta sẽ nghĩ là phải động một học viên ta mới chỉnh được. Thế thì chị chỉnh cho học viên của online như thế nào?
Nếu mà bạn dạy trực tiếp tại câu lạc bộ thì mình phải chạm vào học viên để điều chỉnh cho họ. Nhưng khi mà online thì mình không thể chạm được vào học viên của mình, mà mình chỉ chỉnh cho họ bằng cái lời nói của mình và chỉ cho họ cách cảm nhận cơ thể. Đấy. Khi mà họ cảm nhận được cơ thể của họ là căng chỗ nào hay là chỗ nào cần giãn duỗi hoặc là lưng như thế nào, mình diễn tả cái động tác ra và cái cảm nhận của cái cơ cái thế đó như thế nào, thì họ sẽ tự khắc họ tự điều chỉnh cái bản thân của họ và họ cảm thấy tới cái mức đó nó phải như vậy theo cái hướng dẫn của huấn luyện viên thì tư thế đó là chuẩn, thì họ sẽ cảm nhận được điều đó và họ thực hiện đúng theo cái yêu cầu của mình và cái mong muốn của huấn luyện viên.
Mình luyện tập cái khả năng là cái kỹ năng sư phạm của mình nó tăng lên đúng không?
Đúng rồi.
Để họ học viên có thể là tự hình dung qua đúng, online.
Đúng.
Thì chắc chắn là mình cũng phải sử dụng các thiết bị âm thanh hoặc là ghi hình nó tốt hơn chứ.
Đúng rồi. Thì Kim Hằng có phải sử dụng một cái thiết bị gọi là không phải là điện thoại không, mà là phải sử dụng thêm một cái laptop và một cái cam rời của Logitech.
Bao tiền cái đấy?
Cái đó tầm 2 triệu mấy. 2 triệu mấy một cái cam.
2 triệu mốt hay 2 triệu 9?
Thì tùy theo cấp độ của mấy bạn là nâng cấp cái ống kính nó sắc nét hay không, và nó có chiều sâu nhiều hay không thôi. Để cho ví dụ như mình muốn cho học viên mà thấy mình rõ hơn và đẹp hơn đó, thì mình nên đầu tư một cái thiết bị gọi là nó có tầm một tí.
Thì nhiều bạn hay sử dụng điện thoại xong rồi cam là tốt ấy. Nó mờ. Nó giống như việc giống như mình xem phim ấy, phim mà xin mờ mờ mình mới cảm xúc.
Đúng.
Thì nếu mình có thiết bị tốt hơn, nét hơn thì khi học viên tập họ nhìn cũng thấy dễ chịu hơn.
Đúng rồi.
Còn âm thanh sao chị?
Âm thanh thì mình phải đầu tư một cái mic để thu âm thanh. Đấy, thì cái bộ mic đó mình đầu tư là tầm 5 triệu 6.
Đúng mic này không?
Đúng rồi, cũng Rode nhưng mà cái dòng Rode khác, chứ không phải cái dòng Rode vuông này. Cái
dòng Rode bây giờ các bạn nghe thấy chữ nhật. Các bạn nghe thấy âm nhạc không? Đang có bật bài hát anh đòi quà gì ở đây này. Đấy, nhưng mà có lẽ là các bạn sẽ nghe thấy rất là nhỏ đó. Và đằng sau thì rất nhiều người đang uống cà phê. Thế thì âm thanh tốt hơn thì học viên nghe nó giống rõ như lớp học mình ấy, yên tĩnh. Mà tất nhiên thì thời gian ban đầu chị có mua ngay không? Hay là chị đầy người ấy. Đầy người chúng ta là có thiết bị rồi. Nhưng mà cũng có phải dạy online, nó là kỹ năng. Thiết bị nó chỉ là một cái sự hỗ trợ đấy chứ.
Đúng rồi, thiết bị là một cái sự hỗ trợ cho mình tốt hơn trong cái việc giảng dạy online của mình thôi.
Nhưng phòng thì đẹp mà dạy là hay không là do mình chứ.
Đúng rồi. Đó, cho nên là không những là mình đầu tư thiết bị mà mình cũng phải đầu tư về cái giáo án và cái bài tập của mình. Mình làm như thế nào một lớp online giống như một lớp offline. Đấy, tạo cái cảm hứng và nguồn năng lượng cho học viên trong quá trình luyện tập. Thì để học viên bữa hôm sau còn vào tập với mình nữa chứ, nếu mà không tạo được năng lượng cho họ, họ không có hiệu quả luyện tập. Thì đấy, làm sao mà bữa sau em. Bữa sau họ vào họ tập trung với mình được.
Đấy. Thấy chị Kim Hằng rất hay đăng ảnh cười hàng ngày ấy. Thì điều đấy là một chiến lược không?
Đúng rồi, một chiến lược 90 ngày của Kim Hằng là luôn luôn phải cười. Mỗi buổi sáng thức dậy là Facebook của mình phải hiện ra một tấm ảnh cười và khuyến khích mọi người cùng cười. Để tạo cái năng lượng tích cực cho những người mà họ quan tâm với mình, họ theo dõi mình.
Năng lượng tích cực thì họ được cái gì? Họ được chị được gì mà họ được gì?
Nếu mà mình tạo năng lượng tích cực cho người đối diện với mình á, thì họ sẽ ảnh hưởng, họ sẽ được ảnh hưởng cái sự tích cực từ mình. Thì họ sẽ thấy phấn chấn trong một ngày hôm đó. Ví dụ như sáng sớm mà bạn bật cái Facebook của mình lên, hoặc là cái Facebook của mình vô tình ập vào cái trang đầu tiên của bạn, khi bạn mở cái Facebook ra mà bạn thấy mình cười thì bạn cũng sẽ là cái tâm trạng của bạn lại sẽ vui hơn, đúng không nào? Còn nếu mà mới bật cái trang Facebook của bạn
ra, vui hơn, đúng rồi, họ vui hơn thì nó phát triển, nó làm cho công việc chị phát triển lên à?
Họ vui hơn thì cái công việc của họ sẽ được phát triển chứ. Đó là mình đang tạo niềm vui cho những người xung quanh mình.
Thì họ đăng ký lớp học chị nhiều hơn à? Có nghĩa là có những hành động chúng ta phải biết được nó tạo điều gì chứ.
Đúng rồi, thì họ sẽ cảm mến mình chứ. Khi mình tạo được cho họ cái năng lượng tích cực thì họ sẽ quay lại họ cảm mến mình. Đấy, họ sẽ tò mò tại sao cái cô này cứ mỗi lần mở ra là thấy cổ cười thôi, là họ lại có một cái tò mò gì đó, họ sẽ vào trong cái Facebook của mình, họ xem mình đó, và họ sẽ thấy những cái hình ảnh mà mình luyện yoga. Tập yoga đấy. Thì
là
yoga sẽ tạo cho một con người tích cực và tràn đầy năng lượng hơn.
Nghĩa là đây là một chiến lược, đúng không? Chiến lược là để có nhiều học viên hơn. Thì mình trở thành những người mà được nhiều người khác yêu quý hơn. Mà để người khác yêu quý nhiều hơn thì mình phải tươi cười nhiều hơn.
Đúng.
Đúng không? Vào lớp học nhìn cô giáo làm mặt thì ai dám chơi, đúng không? Hay những người mới lạ, họ chưa biết mình là ai, họ không biết là mình dạy tốt hay không tốt, nhưng họ thấy mình vui vẻ, họ cũng yêu quý.
Đúng rồi.
Thế thì câu hỏi tiếp theo cũng nhiều bạn quan tâm ấy, chắc chị Kim Hằng cũng gặp vấn đề lại là offline thì mình sẽ đi phát tờ rơi xung quanh này, những người xung quanh. Thế online thì làm thế nào để nhiều người biết đến mình mà đăng ký lớp học của mình, thì làm như nào để chỉ có học viên trên online?
Thì làm như thế nào để có học viên online? Thì hình thức duy nhất là mình chỉ chia sẻ những cái gọi là lợi ích cho những người xung quanh mình trước, bằng cách là có thể là mình làm những cái video, phải làm quay làm những cái video làm YouTube để giới thiệu, hoặc là chia sẻ họ những cái bài tập về yoga đấy, những bài tập về yoga phục hồi, yoga khỏe trẻ đấy, và yoga giảm cân. Thì khi mà họ nhận được những cái giá trị đó từ mình thì họ có thể là cái nhu cầu họ có thể là cao hơn cái mức đó nữa, thì họ sẽ quay lại họ hỏi mình.
Nghĩa là mình chia sẻ những cái kiến thức về yoga, về cách họ tập yoga, những bài tập yoga trên Facebook và trên YouTube.
Đúng rồi.
Nên chia sẻ thế thì họ học ở nhà thì họ học nhà, chứ họ đăng ký lớp học chỉ cần gì nữa. Đúng không các bạn?
Đúng rồi, thì họ học ở nhà là quyền của họ, nhưng mà họ muốn họ tập tốt hơn và chuẩn xác hơn, tức là họ cần có một người quan sát họ tập để điều chỉnh cho họ trong từng động tác luyện tập cho nó chuẩn xác và nó khỏe hơn, thì họ cần phải có một người huấn luyện viên.
Như là tập qua video sẽ là tự tập.
Đúng rồi, tự tập.
Nhưng mà những bài tập đấy họ muốn có ai đó
điều
đo
chỉnh,
lường,
đo
điều
lường.
Chỉnh đúng. Hơn nữa thì họ sẽ đăng ký lớp học của mình.
Đúng.
Chắc là cũng có nhiều người họ cũng tự tập chứ, có phải ai xem họ đăng ký lớp học chị đâu.
Đúng rồi, cũng có rất là nhiều người tự tập, nhưng khi họ tập đến một cái giai đoạn nào đó thì họ cũng cần phải có một cái huấn luyện viên tập. Thậm chí Kim Hằng hiện tại đang có một cái học viên gọi là buổi sáng là phải mở YouTube lên tập. Tập xong rồi mới đánh cầu lông. Đấy. Và chiều tối là mọi công việc cổ đều bỏ qua hết, và cổ phải đến họ đến tập với huấn luyện viên.
Chị vừa bảo YouTube thôi. YouTube thì làm như nào?
Nếu
chúng
mà
chia sẻ mọi thứ lên đấy có được không? Hay là
chia sẻ mọi thứ thì theo Kim Hằng nghĩ là không nên chia sẻ mọi thứ. Mình phải mình chỉ cần chia sẻ về cái chuyên môn của mình thôi là được rồi. Còn về vấn đề ca hát hay là bơi lội, đó là việc giải trí của mình thôi, riêng cá nhân mình thôi. Nó không mang lại cái lợi ích cho cộng đồng nhiều. Đấy. Cho nên mình nếu mà mình chia sẻ trên kênh YouTube thì mình chỉ cần chia sẻ những bài tập về yoga là được.
Thì cũng có rất nhiều huấn luyện viên cũng làm YouTube, xong thời gian họ bỏ. Đấy. Thì khi họ chia sẻ ấy, thì chị có cái chiến lược gì là cứ đăng lên kìa, có đặt tiêu đề hay là cái gì đó ở trong đấy không, cấu trúc gì không?
Có tiêu đề và có cấu trúc chứ, nhưng mà cái phần tiêu đề và phần cấu trúc á, đối với những người mà học làm YouTube đơn thuần á, thì sẽ khó mà biết được cái phần đặt tiêu đề và cấu trúc. Mình còn phải có một cái người thầy hướng dẫn cho mình.
Chỉ ví dụ một cái tiêu đề mà theo chị nghĩ là đặt thì mọi người sẽ xem nhiều hơn, không quan tâm đến nội dung.
Nếu mà ở cái thời điểm hiện tại bây giờ
chị
mà
tiêu đề đi.
Một tiêu đề mà những người mà quan tâm nhiều hơn á, đấy là vấn đề về cách luyện thở, chăm sóc cho những người bị F0 tại nhà.
Thế chị đặt thử tiêu đề này.
Đặt thử một cái tiêu đề. Để đặt một cái tiêu đề.
Có hít thở đúng không?
Hít thở đúng
không? F0. Có tại nhà đúng không?
Đúng rồi.
Đặt tiêu đề.
Cách luyện thở cho F0 tại nhà.
Cách luyện thở cho F0 tại nhà. Trong video mình chia sẻ là cái hít thở cho F0.
Đúng rồi.
Là mình xác định được đối tượng người nghe cái video ấy là những người bị F0.
Đúng.
Và cái công cụ để giúp cho họ giải quyết vấn đề F0 của họ là cách hít thở.
Đúng.
Và địa điểm tập luyện là tại nhà.
Đúng rồi.
Nghĩa là trong cái tiêu đề chúng ta phải rõ ràng về đối tượng xem. Thế nhiều bạn bảo là cách thực hiện tư thế hoa sen cũng được. Cách cho ai không biết ai tập hoa sen để làm gì. Phải cấu trúc của chị như thế không?
Phải có đối tượng xem chứ. Nếu mà cái bài của mình muốn mình xác định là đối tượng nào xem cái bài của mình thì
có
mình
tên đối tượng trong
phải có cái tên đối tượng trong tiêu đề.
Không có vấn đề của họ nữa.
Đúng rồi, kể cả về cái vấn đề mà họ cần quan tâm nữa. Cái đó là những cái từ khóa mà để họ kiếm một cái bài gọi là hỗ giúp cho họ trong lúc mà họ đang bị F0 dễ dàng nhất.
Thế là Thành trong buổi chia sẻ hôm nay lại có thêm cả cái chiến lược làm YouTube để nhiều người xem, nhiều người biết mình. Hay quá, trong ngày hôm nay thì mình có gặp chị Kim Hằng tại Khánh Hòa, Nha Trang. Trong ngày rất là mát mẻ và dễ chịu. Chị Kim Hằng cũng là một người đang làm offline và sau đó chuyển đổi sang online với rất nhiều cái thách thức, cái khó khăn. Thì bạn tin chắc rằng rất nhiều người ngoài kia, một số bạn chuyển đổi được, nhưng không phải ai trong chúng ta cũng có được cái quy trình, cái chiến lược. Nếu mình tự làm thì sẽ rất là lâu đúng không?
Đúng
như
rồi.
Việc mình tự tập yoga và có người hướng dẫn nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Vậy thì chị Kim Hằng có thể chia sẻ là một cái lời khuyên nào đó dành cho những bạn đang huấn luyện viên mà cũng đang quan tâm đến việc chuyển đổi sang online. Cái điều duy nhất là đó.
Đúng.
Là chị nghĩ là họ nên biết.
Đúng rồi. Kim Hằng xin chia sẻ đến với những các bạn huấn luyện viên mà còn chuyển đổi cái hình thức dạy yoga của mình từ offline sang online. Nếu mà bạn đi một mình bạn tự tìm mình một con đường đi thì cái thời gian của bạn nó sẽ rất là dài và rất là nhiều, mất nhiều thời gian để mà mình đi đến đích. Chính vì vậy bạn cần có một người để hướng dẫn cho bạn, mà người đó phải có kinh nghiệm trong cái lĩnh vực của mình. Đấy, để giúp cho mình đi nhanh hơn và tiếp cận với học viên nhanh hơn. Ở cái thời điểm 5.0 này mình cần cái việc là tốc độ. Đấy.
Nghĩa là học thêm kiến thức mới.
Đúng.
Chứ không nhất thiết là chuyên môn.
Đúng.
Các kỹ năng mới trong thời đại mới. Hay quá. Tôi tin chắc rằng những chia sẻ này của chị Kim Hằng các bạn phải áp dụng như vào trong công việc của mình. Đó là chuyển đổi sang online, những thiết bị chúng ta cần chuẩn bị, những kỹ năng mà chúng ta cần chuẩn bị, và cái kênh nào để chúng ta có thể tiếp cận với học viên của mình để giúp cho họ, và cũng như có thể là từ đó xây dựng những lớp học mình có nhiều học viên hơn. Cảm ơn chị Kim Hằng rất là nhiều. Và nếu các bạn cũng đang gặp vấn đề đấy, các bạn có thể kết nối với chị Kim Hằng. Gõ là làm sao tìm được chị nhỉ?
Facebook của mình là Kim Hằng Yoga Trị Liệu.
Kim Hằng Yoga Trị Liệu.
Là kênh YouTube cũng là Kim Hằng Yoga Trị Liệu.
YouTuber cũng là Kim Hằng Yoga Trị Liệu. Nếu mà bạn ở Nha Trang, Khánh Hòa gần chị Kim Hằng có thể kết nối với chị Kim Hằng. Giờ chị Kim Hằng trọng tài đấy. Trọng tài yoga.
Và cả số Zalo cũng là Kim Hằng Yoga Trị Liệu. Và số Zalo mang số là 0977678875 là số Zalo Kim Hằng.
Đó, chị Kim Hằng rất là nhiều. Chúc chị Kim Hằng sẽ liên tục phát triển và có nhiều học viên hơn, giúp cho nhiều người thon gọn hơn, tìm thấy cuộc sống tích cực và mạnh mẽ hơn. Và hẹn gặp lại bạn trong câu chuyện tiếp theo, thì bạn sẽ tiếp tục phỏng vấn những huấn luyện viên yoga, những người có trải nghiệm để chia sẻ lại bạn những câu chuyện thành công. Và nếu bạn thấy điều này thú vị hoặc bạn biết ai đó đang là huấn luyện viên, hãy chia sẻ video này đến với họ. Thì bạn tin chắc rằng họ sẽ vô cùng biết ơn bạn vì điều này. Hẹn gặp lại bạn trong những video chia sẻ tiếp theo. Xin chào.